Nha quân vì cớ quý ẩn, đã nhiều năm rồi con cũng như bạn tu không còn gặp cha. Vì cha hỏi con, tại sao con lại tùy tiện dẫn cảnh, quyết tình gieo rắc sự ngộ nhận cho bá tánh gần xa rằng cha đã dạy, sẽ dọn cảnh sắp tồn ở nhà 17 Đà Lạt để cha lui tới đó làm việc vậy con? Tự thâm tâm con phải biết, từ lâu lắm rồi con không hề được gặp cha mà. Con không hề được gặp cha kể từ lần sau cùng con được cho thăm gặp chung cùng với bản đảo ở Hàm Tân năm 1990 đó. Sau đó cha nhớ con có xin cha gặp riêng nhiều lần mà không được cha cho phép. Vậy thì bao giờ con nghe cha đích miệng giải điều này với con vậy con? Trong khi từ trước tới nay cái tinh thần của cha là muốn ẩn khuất, vừa để tuân theo lý trời, vừa để nhắc nhở bạn tu nên tìm cha trong nội thức, tìm cha qua những rao giảng minh triết, qua kinh sách giúp con cái tu học, hơn là chạy theo hình tướng cha ở ngoại giới để thăm gặp sùng bái cha vậy. Con thấy không? Cái tinh thần sáng suốt đó đã bị con nhiễu hại, khiến bao bá tánh ngộ nhận lầm lạc, rồi lôi cuốn đám đông hiếu kỳ lãng phí thời gian, tiền bạc, rồi ùn ùn chạy đến nhà con ở Đà Lạt nhiều lần tìm cha mà không thấy đó. Thậm chí có nhiều con cho rằng chắc là cha ẩn trong phòng, không muốn cho ai thấy, nên rồi cứ tìm cách vãng lai ở đó để xem hư thực. Cái chuyện sai trái này của con đã gieo những dư luận sai sự thật, tạo điều kiện cho những kẻ muốn tung tin xuyên tạc, cố tình gieo ngờ vực hoang mang trong giới đạo bởi những thị phi không lành mạnh, rằng cha đang dựng tuồng trên nhà bà Nha để kéo đám đông mê tín mù quáng chạy theo đó con. Con thấy con sai chưa? Và chuyện sai trái này của con chắc chắn có lúc phải có bài học trả giá theo nhân quả. Cha thật đau xót mà thấy vậy, mà rồi phải làm sao đây con? Phải làm sao đây? Nhớ lại cái lần cuối cha đến căn nhà của con ở Đà Lạt là năm 1983, cùng với cái gia đình 14F trong nhóm Thiên Khai Huỳnh Đảo Nhà Bè. Cha còn nhớ lúc đó hình ảnh con đi đi lại lại với tâm trạng phiền não căng thẳng. Con tức giận cằn nhằn vì bắn đi một thời gian dài không có mặt, có những đồ sành sứ mà con rất thích lại bị thất lạc. Con ngờ vực vợ chồng thằng Sáu lấy cắp, rồi thấy có cha ở đó, con tức giận phân vua. Con chỉ cái đứa con nhỏ của vợ chồng Sáu đang chạy chơi quanh đó và uất ức nói: cha coi nó thấy lâu năm mình hổng lên, nó yên trí, nó lấy cái len tốt của mình cất để dành, nó đan cho con của nó mặc. Đó đó, cái con nhỏ nó đang mặc cái áo len đó cha, cha coi có được không? Đó, lần này cha có lên đây, xin cha đuổi liền vợ chồng thằng Sáu ra khỏi nhà này dùm. Dám chắc chỉ có cha đuổi là tụi nó sợ, nó chịu đi chứ không ai đuổi được. Tụi nó rất kính nể cha, cha đuổi là phải đi ngay thôi. Con nhớ, con có nhớ lúc đó cha nói gì với con hay không? Cha bảo rằng của cải vật chất thế gian cho dẫu quý tới đâu cũng phù du giả tạm, có lúc tự nhiên nó phải mất, muốn giữ cũng không được. Muốn giữ cũng không được. Còn mấy cái cuộn len của nhà cất bao nhiêu năm không xài tới, gặp thời tiết ẩm thấp của Đà Lạt như vậy, nó cũng mốc một đi. Cha không cổ võ cho chuyện tham lam của con người, nhưng nếu đứa nhỏ nó cần áo ấm mà len mình không dùng tới cũng bị mốc một, mình bỏ nó cũng phí, thì thôi cứ cho cuộn len nó có chỗ xài hữu ích hơn đi, mình hỉ xả cho nó đi. Hỉ xả trước hết là vì mình, để mình không lấy đó làm phiền não. Rồi bằng cái tâm đạo mình buông bỏ cho mình được nhẹ nhàng. Để rồi mình nhìn vấn đề thoáng hơn, phải không con? Giả chăng vợ chồng Sáu đã ở cái nhà này biết bao lâu rồi? Từ khi thằng Sáu còn nhỏ cho tới khi nha đứng ra cưới vợ cho nó, và bây giờ vợ chồng nó vẫn còn ở cái nhà này với 5-6 mặt con rồi. Một tiếng vợ chồng nó gọi nha là măng, thì chúng nó đâu khác gì con ở trong nhà. Đâu khác gì con cái ở trong nhà. Thôi thì nha hãy lấy cái tâm của người mẹ mà cư xử với chúng nó. Nha thấy không, chúng nó là tiểu căn, còn nha là đại căn. Về chữ nghĩa đời nó không học bằng nha, về kinh sách đạo nó cũng không học bằng nha. Phước đức số kiếp của nó cũng đâu có bằng nha. Vậy nếu nó có làm những điều sai quấy thì đấy cũng không phải là chuyện bất ngờ khó hiểu nha, thấy vậy không? Thôi thì nha nên lấy tấm lòng người mẹ tế nhị quan tâm tới cảnh sống của nó, để rồi tìm cơ hội hoán cải những sai trái của nó đi con. Còn nếu nha không thể nhìn nó như người mẹ với đứa con của mình, thì hãy lấy cái đức của người quân tử, không đi cố chấp cái kẻ dưới để rồi oán giận đuối đầu và đuổi xô nó thẳng thừng như vậy. Ê, Nha biết không, chuyện này chỉ kéo cái tâm thức mình tới chỗ nặng nề gieo thù chuốc oán với nó. Nha thấy vậy không? Thôi thì cha muốn Nha hiểu vấn đề sâu sắc hơn, và đừng bao giờ đề cập với cha cái chuyện vợ đuổi vợ chồng sáo như vậy nữa. Đừng bao giờ đề cập với cha chuyện này nữa. Sau đó mọi chuyện có vẻ im lắng đi một hai hôm. Rồi sang ngày thứ ba thì đâu lại vào đấy, thì lại bắt đầu cái điệp khúc phàn nàn bực tức, chuyện mất mát cái chén cái dĩa cuộn lên, và lời khẩn khoản xin cha hãy lập tức đuổi ngay vợ chồng sáu ra khỏi nhà. Đó, thử nghĩ con đã ứng xử mê chấp đến như vậy thì cha còn gì để nói với con nữa đây hả? Cha còn gì để nói với con nữa đây con? Thật sự cha phải nhắc lại cho con nhớ những chuyện linh tinh này, chứ vì nỗi oán hận vợ chồng sáu đã trở thành một ám ảnh oan khiên nặng nề trải dài cả kiếp người của con. Trải dài cả kiếp người của Nha không sao hóa giải được. Vậy thì làm sao tu đây? Làm sao tu đây? Xưa có câu rằng oan khiên nên cởi chứ không nên buộc, là để tránh cho linh hồn con người đỡ vướng mắc nghiệp chướng trên đường tiến hóa của nó. Vậy con nghĩ xem, chuyện mất của cải thế gian mà nó ám con như vậy, nó ám mình quốc cận không buông bỏ được, thì làm sao mà tu đây hả con? Làm sao mà tu đây? Thời gian ngắn sau đó, cha rời căn nhà 17 Đà Lạt. Cha tự thấy không còn muốn trở lại một địa điểm mệnh danh là cứu khổ ban vui, mà lòng người còn eo hẹp, nặng ốc tư hữu, nặng của cải thế gian hơn cái đạo lý nhân nghĩa xử sự với nhau ở trong đời. Đó đâu cô, quả thật sau lần đó cho đến bây giờ cha không còn đặt chân đến căn nhà này nữa, con thấy vậy không? Đó đó cô. Và thằng Sơn, cái đứa con trai lớn của vợ chồng sáu vẫn ở tại nhà này, nó đã chứng thực điều đó rồi. Nó đã chứng thực cái chuyện cha không hề tới đây. Sau lần đó, trong khi vợ chồng sáu thì đã dọn ra đi khỏi nhà này, mà lòng vẫn cầu mong cha đến căn nhà 17 Đà Lạt một lần để được gặp cha mà không thể được. Cha biết chứ, nhưng mà làm sao? Cũng nên nhắc lại, vào giai đoạn cha ẩn ngữ ở nhà bè, con cũng được duyên tới lui sinh hoạt đạo cùng với gia đình nhà 14F thuộc nhóm Thiên Khai Quỳnh Đạo. cha còn nhớ những lần con được diện kiến cha. Thật đáng tiếc cho con. Thật là đáng tiếc cho con đã lãng phí cơ duyên và thời giờ quý báu. Thay vì những chuyện tu học sâu sắc, con lại chỉ bày tỏ những lo lắng linh tinh vào những dịp như thế. Bày tỏ những lo lắng linh tinh, nào là vọng cầu tài sản của nhà phải được bề trên gìn giữ, nào là mấy đứa con phải có phần hưởng tài sản của nhà nếu bề trên muốn sử dụng đất mà nhà đã cúng dường ở Phi Nôm để cất chùa. Rồi con nhấn mạnh cầu xin với bề trên rằng người tu phải được hưởng phước mới ham tu. Tu mà khổ quá kêu gọi ai thèm tu. Nếu thiệt xin bên trên đừng thử thách, hễ thử thách là nha rớt liền. Đó. Con cho bề trên hay như vậy, hễ thử thách là nha rớt liền. Nha có nhớ lúc đó cha nhắc lời cha giải ở trong kinh luôn, rằng người tu khi chưa tới chỗ giải thoát thì không thể không có thử thách khảo đảo theo nhân quả duyên nghiệp của mình, nhất là hàng nguyên căn sứ mạng nữa. Nhất là hàng nguyên căn sứ mạng, làm sao mà khỏi có bài học tươi rèn bản lĩnh chèo chống con thuyền cứu độ dân tu. Làm sao khỏi có bài học trui rèn cái bản lĩnh này để chèo chống con thuyền cứu độ dân tu. Huống chi trước đó cha có cho hay, cơ trời đã thay đổi vào giờ chốt với bài bản tiến hóa cao rộng hơn, tầm dốc vĩ đại hơn, cho nên chương trình sát phạt sẽ rất lớn. Lực lượng vô minh sẽ khảo đảo dữ dội. Mà nếu các con không dọn mình tu học nghiêm túc, coi chừng sẽ phải xa bẫy con ma khảo thí, để rồi điên đảo với thế sự đảo đời hỗn loạn nhiễu nhương, mà rồi không vượt qua nổi cơn sàng lọc kỳ ba này cho đời thánh đức đó con. Không vượt qua nổi cơn sàng lọc sang đời thánh đức đó. Bởi vậy khi con tự bạch, hễ gặp thử thách là rớt liền. Phải chăng là con đã tự nhận tự thấy là bản thân mình không đảm đương nổi vai trò người mẹ chèo chống lo toan cho bá tánh trong cơn sóng gió đạo đời, đúng hay không? Đúng hay không? Vậy là đâu cần bên trên tuyên phán nữa vậy con? Đâu cần bên trên tuyên phán nữa, phải vậy không? Con phải biết cha đã từng chê thẳng rằng cái dù rách làm sao che cho chúng dân đây hả con? Cái dù rách làm sao che cho chúng dân đây? Thử hỏi còn lời chê trách nào đúng đắn hơn cho duyên mệnh của con đây vậy con? Sau này khi cha ở Hàm Tân, đâu quay khoảng cuối năm, chắc là khoảng cuối năm 1990, con có xin gặp riêng cha mà không được, vì lúc đó cha đã bế cửa rồi, không còn cho con cái lên thăm gặp nữa. Vậy là con nhắn tin hỏi lại lần nữa rằng con đang rối về chuyện tài sản. Rằng nếu cha muốn xây chùa ở trên cái miếng đất đã cúng dường ở Phi Nôm thì phải chuyển cách nào lo cho mấy đứa con của con nó được hưởng tài sản của nha. Đó, đó. Phải thấy ở đây cũng là những điều kiện mặc cả kèm theo cái tâm nguyện dân đất xây chùa. Phải vậy ông con? Điều kiện mặc cả phía bên trên kèm theo cái tâm nguyện dân đất xây chùa vậy đó phải không? Lần đó cha có dạy Hoàng Điệp viết thơ trả lời nha, cụ thể đại khái rằng điều thiết yếu mà bên trên cần nơi con cái là sự ổn định để lo tu. Là sự ổn định để lo tu chứ không phải là chuyện tài sản vật chất hiến dâng của các con đâu. Không phải là chuyện tài sản vật chất hiến dâng của các con. Cho nên nếu vì chuyện tài sản vật chất mà khổ tâm bất an thì cha khuyên nha nên yên lòng lo tu đi. Nên yên lòng lo tu. Còn chuyện cái chuyện tài sản của cải của nha, cha để nha tùy nghi sử dụng giải quyết cho con cái nó nhờ. Đó đó, để nha tùy nghi sử dụng giải quyết. Còn đối với bên trên, nếu cần lập công trình đảo, trên sẽ tùy duyên chuyển hóa, có khi dũng cả những nơi cặn bã nhất của xã hội con người mà dựng công trình văn hóa đạo đức đó con. Dũng cả những nơi cặn bã nhất để mà dựng công trình văn hóa đạo đức, để hồi hướng khuyến thiện những tâm linh lạc lõng bơ vơ trong ngục tù tối tâm đau khổ đó con. Đó là một trong những lý do mà cha dựng công trình đảo ở Hàm Tân và không sử dụng đến miếng đất Phi Nôm nữa là vậy đó con. Đó đó, nhớ lại thời gian cha còn ở nhà bè, có lần nha sang xin được diễn kiến, cha còn nhớ không? Hai kiển tuân theo ý cha đến nhà 14F mà nha đang chờ để báo cho nha hay là cha không tiếp khách. Vậy là nha giận dữ bỏ ra về ngay. Đó. Nha giận dữ bỏ ra về ngay. Lần đó phản ứng nóng nảy khó chịu của nha làm cho hai kiển rất sốc. Hai kiển rất sốc dù đã tận tình chạy theo mời nha ở lại dùng cơm vì sợ nha buồn. Sau đó hai kiển thưa với cha, con mới vừa nói cha dạy bận việc không tiện tiếp bất kỳ ai. Vậy là bà nha nổi giận, bây đẩy bỏ về, không trả lời một tiếng. Chắc bà nghĩ bà đi tới đâu ai cũng phải mở cửa tiếp rước, ngược lại mà không là không nể mặt bà rồi. Không mở cửa tiếp rước là không nể mặt bà. Con thật ngán ngẩm. Mai là cha mà bà còn tỏ thái độ cao ngạo như vậy. Nếu là người khác thì không biết sẽ ra sao à. Đó. Lúc đó cha có nhắc với hai kiển. Người xưa đã răn đe hậu sinh bằng cái tích chuyện người học trò với con chó đá đó, con nhớ không? Cái tích chuyện người học trò với con chó đá này người xưa giải với ý cảnh báo người học trò chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng đó con. Chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng vì quá chủ quan, trước sau gì mình cũng là ông nghè nên dở thói thị uy với bá tánh mà không cần học hành nghiêm túc để đi thi. Đến khi thi rớt thì lại uất ức chê trách trời Phật thánh thần, sao cho hay trước mình là ông nghè mà bây giờ không hiển linh được đậu ông nghè là vậy, tại sao như vậy? Nhắc đến đây cha hỏi con, sao con lại đi vào vết xe đổ của cái gia đình nhà 14F mà con đã từng chê trách? Con đã từng chê mấy người gia đình này thật tệ. Thật là tệ. Dựa thế có cha đằng sau lại ỷ vào sứ mạng cha giao lo đại sự. Lại ỷ vào cái sứ mạng cha giao lo đạo sự để rồi ra sức thị uy với những người tu giảng lai học đạo. Tội nghiệp nhất là những người cứ đến tình nguyện công quả ở đó dẫu biết rằng không có cha ở nhà này và không bao giờ được gặp cha, vậy mà người ta vẫn sốt sắng tình nguyện tới công quả. Đó, cư xử rất tệ. Còn hai kiển thì thường xuyên uất ức thưa với cha, người ta tới lui công quả ở nhà đằng đó để học đạo mà ở đằng đó ỷ thế hống hách, ăn nói cư xử với bạn đạo không ra gì. Hồi chưa rước cha về, cái gia đình đằng đó sống khổ điêu khổ đứng, con biết quá mà. Tới đây than thở với con hết sức khổ. Từ ngày được công quả rước cha về thì bỗng nhiên phất lên thấy rõ, ai cũng thấy. Phất lên thấy rõ chiếc tàu tưởng mất, chiếc tàu chạy đường sông tưởng mất lại được trả, rồi hai chiếc xe hơi nằm ủ một chỗ lại được lưu hành, tự nhiên được lưu hành. Còn tiền bạc lương thực được chuyển tới dư giả trong cảnh xã hội khó khăn, ai cũng thấy rõ bề trên ban ân phúc, để được công quả lo đạo sự. Bất như vậy đó, mà còn xin cha ban thêm một căn nhà nữa để mà tiếp đãi bạn đạo xa gần càng lúc càng đông. Đó, rồi cha cho thêm một căn 14G để cùng với nhà 14S phát triển thêm cơ sở học đạo. Con thấy tại ở đằng đó không biết nghĩ, chứ ở ngoài nhiều người người ta còn ăn bo bo mì sợi. Mà ở đây, thấy không, cha cho nào là có tàu, nào là có xe hơi 2-3 chiếc, nào có nhà 2-3 cái để lo công quả. Vậy là cái nhà đằng đó bắt đầu trở giọng khác. Đó, bắt đầu trở giọng khác. Vậy rồi, thấy không, thấy được phất lên là bắt đầu trở giọng khác với bạn đạo. Người ta tới lui công quả thì mình làm như người trên trước, ăn nói hách dịch la mắng người ta, trong khi mỗi lần họp mặt ở đây là bao giờ cũng nghe cha rầy giải đủ thứ, thấy không? Có khi còn rơi nước mắt vì chuyện cư xử với bản đạo đằng kia. Lần nào cha cũng nhắc từng chút cái chuyện ăn ở cư xử với mọi người cho ra phong cách người đạo. Ngoài mặt thì vân giả, mà đâu có thấy ai làm cho cha vui đâu. Chẳng thấy ai làm cho cha vui. Con thấy người ta tới công quả, nó sai khiến đủ chuyện. Nhờ giúp tụi nó đủ chuyện, có khi còn hơn người ở của nó nữa. Mà nó làm như người ta tới đó ăn xin ăn bám của nó. Con nói thiệt, cha mà rời ở đây rồi, không bao giờ cũng thèm đặt chân tới cái nhà đó nữa. Ở đẳng mà có giận con cũng chịu, không bao giờ cũng muốn đặt chân tới cái nhà đó nữa. Đó, con thưa trước với cha như vậy đó. Con thử nghĩ xem, con cái của cha nó như vậy đó, toàn là nguyên căn sứ mạng, toàn là người được học đạo, được đọc kinh sách, được nghe cha rầy giải nhắc nhở từng ly từng tí, lấy còn được hưởng vật chất, hưởng tinh thần. Thế được ban ơn hưởng vật chất, hưởng tinh thần, rồi được ân điển giúp việc để trợ duyên tu học nữa. Vậy rồi đáp lại ơn trên như thế nào đó? Đáp lại ân ích của bên trên như thế nào? Phát huy chữ tu ra sao để con thấy cha phải xót xa rơi nước mắt mỗi ngày như vậy? Đó. Trong khi hai đứa ở đây, con với Kim Hương, hai Kiển với Kim Hương ở đây công quả sâu sát mỗi ngày. Chúng con chứng kiến tận mắt cái cảnh cha chịu đựng ngày đêm gánh vác nhọc nhằn như thế nào. Đó. Thường khi chúng con thấy cha bỏ ăn, lắm khi cha bỏ ăn, hoặc là ăn rất ít, mà thường xuyên là ăn cháo với dưa muối. Con thấy không? Đó, trước mắt chúng con cho ăn, thường thường ăn cháo với dưa muối. Mặc dù hai kiểu chịu khó chăm chút nấu nướng lo cho cha ăn cho ngon, thế vậy cũng tội nghiệp. Trong khi đó thì ở đằng kia, các con được bên trên chuyển lo cho hết sức đầy đủ để trợ duyên tu học, để trợ duyên cho các con tiếp đãi bạn tu gần xa tới lui trao đổi tu học. Vậy rồi đằng kia tổ chức tu học như thế nào? Ở đằng đó tổ chức thực thi lời cha dạy như thế nào? Rước rồi cha thấy chúng nó chỉ tổ chức họp mặt, rồi bày ra chuyện viết tham luận, đọc tham luận, để rồi bàn cãi, để rồi phát quy làm đạo nói mà thôi. Chỉ học làm đạo nói mà thôi, chứ rồi đâu có hành đạo, sống đạo như cha đã thường xuyên răn dạy nhắc nhở. Tu học như vậy, con coi, cha nói trước, rồi đấy những người trong cái gia đình đó, tới lúc mà nhân duyên hội đủ, thì bài học tới tấp. Bài học tới tấp, học từng người một. Đó, cái gia đình đó, học từng người một bài học không sao nói hết. Cha đau xót mà thấy trước mắt như thế. Mà nếu học bài mà không có bản lĩnh sống đạo để vượt qua thì coi chừng rơi rớt hết. Coi chừng rơi rớt đó con. Cha đau xót mà thấy trước mắt như thế. Bởi vậy những gì cha nói về cái gia đình 14F với hai kiện, với Kim Hương, nhất là Kim Hương, lúc đó công quả nên mỗi ngày thường được ngồi nói chuyện với cha. Kim Hương ở Texas, thấy không? Thì chắc giờ này coi như đã từ từ ứng nghiệm, và hai đứa đó chắc đã chứng thực những gì cha nói trước đây. Con thấy không? Hưởng ơn trợ duyên lớn như vậy, rồi các con này tu hành ra sao? Xảy ra cơn sàng lọc, trời là một trận lao đao để đo lường trình độ ứng xử của các con trong cơn thử thách. Ôi thôi, cha thấy trong khổ nạn bày ra những đảo điên ứng xử, suy sụp niềm tin vào lý tiến hóa, để rồi dần dần buông bỏ tu học, thậm chí tới chỗ phản đạo phản pháp, để chạy theo cách sống buông thả của đời thường. Chạy theo cách sống buông thả của đời thường. Con thấy rõ cảnh gia đình này suy sụp từ tâm linh ra đến vật chất như thế nào. Vậy để chứng minh cái cảnh phát đạt trước đây là của trên ban cho, cảnh phát đạt trước đây là của trên ban cho để lo đạo sự, chứ không phải của chúng nó tài giỏi làm ra để lo cho trên, như chúng nó vẫn rêu rao với bản đảo xa gần. Ừ? Chúng nó rêu rao với bản đảo xa gần để lấy tiếng và để vũ lợi. Đó đó con. Ừ? Bởi vì trên cho thấy rõ, càng trải theo đời, càng nở nần tàn mát, đi đến chỗ tiêu vong. Vậy đó cô, cha mà không xót lòng giữ giùm cho thì không còn cơm mà ăn, nhà mà ở. Tiêu tán đến như vậy đó vì chuyện hư hỏng bỏ tu, và nhất là vì những bịa đặt dựng chuyện linh tinh rêu rao sai sự thật, vì để vũ lợi và vì hỏng hụt tinh thần mà ra. Đó. Như vậy, để các con thấy cơ sàng lọc, cơ khảo thí long hoa đang diễn bài như thế nào, khi chương trình tu học tiến hóa được mở rộng hơn. Và dĩ nhiên lực lượng tối tâm phải sát phạt lớn hơn theo thiên cơ xoay chuyển đó cô. Ừ? Vậy người tu đừng hoang tưởng chuyện không có thử thách. Ừ? Đừng hoang tưởng chuyện không có thử thách khảo đảo trên đường tu học của mình. Các con phải biết các vị cao minh giờ này vẫn còn phải âm thầm chen lộn với chúng sanh để gánh pháp nạn, gánh khổ hành. Ừ? Gánh pháp nạn rồi gánh khổ hành theo sự vận chuyển vĩ đại hơn của nguyên cơ đó con. Cho nên nếu các con không nỗ lực quyết ý ngài đem thực tâm tu thân sửa mình, mà rồi cứ chủ quan ỷ lại vào đại căn phúc đức, vào căn duyên sứ mạng, hoặc ỷ lại vào cái tư thế được gần cha, gần thầy, thấy không? Gần các vị sư, các vị minh sư vân vân, thấy? Để rồi chỉ lo tận hưởng cái tư thế phúc duyên của mình mà giải đãi bê trễ, không thật lo tu tâm sửa tánh. Ê? Không thật lo tu tâm sửa tánh. Cha cảnh báo những con này coi chừng. Ê? Coi chừng những con này sẽ sa vào kiểu tu hình thức, tu cơ hội. Ê? Để rồi rơi rớt lúc nào không hay. Những kiểu tu bề ngoài, tu lòe bịp, tu hình thức, tu cơ hội, thấy không? Đố đó con, sẽ rơi rớt lúc nào không hay, mà có khi còn rất nặng nữa đó con. Đố đó. Không. Cho nên rốt rồi, để cho các con thấy, không phải vai trò sứ mạng, không phải thiên phong chức sắc, ấy, mà chỉ là hai chữ chân tu. Đó, chỉ là hai chữ chân tu, nó mới là cốt lõi của cơ tiến hóa, là cốt lõi của cơ tiến hóa đời đời của con người xuyên qua các kiếp sống của nó đó con. Ấy, thiên phong chức sắc, vai trò sứ mạng gì đó, nó cũng chỉ là phương tiện để trợ duyên cho các con tu học thôi. Cho nên các con đừng vì nó mà lơ là hai cái chữ chân tu, thấy không? Ý lại vào cái vai trò sứ mạng thiên phong chức sắc mà quên hai cái chữ chân tu, thì cha nói thẳng, chẳng đi tới đâu, sẽ rớt rê dài dài trên con đường tiến hóa của mình đó con. Đó đó. Nha con. Vừa đây Cường mới ra đi, cha động tâm, biết con đau đớn đến mức suy sụp tinh thần. Cha nghe có ngày đêm nguyện xin gặp cha để hỏi cho ra cái cảnh khổ hiện thời của con. Nhưng cha phải làm sao đấy con? Khi con quá chủ quan ỷ lại vào vai trò sứ mạng, để rồi mê muội tạo nghiệp trước, rồi phải trả giá cho giờ này đó con. Trước con phò vận mệnh của nha, dù cha biết nha không vui. Nhưng mà nó là đứa con phò vận mệnh của nha. Cường ra đi là dấu hiệu ngày giờ thiên định của nha đã gần rồi. Này con, cha không thể gặp con, cũng không tiện nói nhiều điều mà chắc chắn không làm nha vui nghe. Nhưng mà nghĩ đến con, cha rất xót xa. Muốn nói lên sự thật đôi điều để chuẩn bị tâm thức cho cô. Nhưng nếu vì nhiều lý do không vui không tiện mà những lời này không đến tai con trước giờ, thì những âm thanh này chắc chắn cha sẽ cho vang lên trong linh hồn con bên cõi giới tinh thần, để giúp con hiểu biết tiến hóa khi con bước sang cõi giới tinh thần đó con. Rồi đây đấng cha trời sẽ chăm sóc tâm linh con chắc chắn như vậy ở cảnh giới tinh thần. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Chí Tôn sẽ ân chiếu cho con trong giờ thiên định. Trên đây là những lời nhắc nhở có tính cách dẫn giải soi sáng tâm linh cá nhân. Tuy vậy, sau sự ra đi của nha, những bạn tu có quen biết có lui tới chỗ của nha cảm thấy bất ngờ và đã gửi đến cha nhiều tư tưởng hoang mang thắc mắc. Đại khái rằng tại sao cha giải sắp sẵn nơi cha làm việc với bà Nha mà cha không đến cứu giúp bà Nha khi có sự cố? Như vậy có phải chăng là quá vô tình trước lòng trông đợi của bà Nha hay không? Cha không giúp đã đành, nhưng tại sao một người tu hành tốt bụng trường chai lại có bề trên giao vai trò sứ mạng hành đạo mà khi lâm trọng bệnh lại không được đấng cha trời bên trên cứu mạng? Như vậy có bất công không? Bà Nha ra đi như vậy có uất ức không? Trước những hoang mang thắc mắc mà tầm dốc trách nhiệm quy đến chỗ cha trời bên trên và công lý của ngài, cha thấy phải công bố những lời nhắc nhở giáo huấn tuy có tính cách dành cho tâm linh cá nhân của nha, nhưng nó vẫn có giá trị hữu ích để tham khảo tu học qua một giai đoạn chuyển hóa trong cơn biến thế đạo đời.
cháu hoàn toàn chịu trách nhiệm việc công bố này trước cơ tiến hóa, trước luật trời, trước tòa phán xét tối cao của cộng đồng Long Hội Kỳ Ba. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Chí Tôn, soi sáng minh giải cho nhân sinh tu học.